Khí trùng tinh hà, chương 857, vũ khí bí mật của Vô Song, góc truyện audio.com, càng gần ngày đại hội tuyển chọn thiên đế, Tần Vô Song giao hết sự vụ lớn nhỏ trong tông môn cho Tần Trọng Dương xử lý, còn hắn thì toàn tâm toàn ý tu luyện, bất giác đã vượt qua thành công hóa thần đạo 6 kiếp. Đại ngũ hành thần thông tinh phách đã cô đọng thành công, ngũ hành hình thành luân hồi khiến việc tu luyện của Tần Vô Song có thể nói là tiến bộ từng ngày, đã tăng tiến nhanh chóng trong cảnh giới hóa thần đạo, một năm có thể so với 10 năm của người khác. Cứ tu luyện với tốc độ này, chắc chắn ta sẽ thành công vượt qua 7 kiếp khi đến ngày đại hội tuyển chọn thiên đế. Hóa thần đạo 7 kiếp so với chân thần đạo 1-2 kiếp vẫn có khoảng cách rất lớn. Thực lực của đại trưởng môn của Vân Gia và thái thượng trưởng lão Tần Khiếu Thiên đều khoảng chân thần đạo 2 kiếp. Tần Thiên Vấn 10 năm nay không được lĩnh giáo hắn, không biết tu vi thế nào. Hắn đến Thiên Hỏa Nam Cương không biết là giờ trò gì. Nếu luận về cường giả đỉnh cao, có lẽ Tần Thiên Vấn càng khó đối phó hơn Vân Khinh Hàn, đại trưởng môn của Vân Gia. Dù gì Tần Thiên Vấn và Tần Gia có thù không đội trời chung. Trọng điểm tu luyện hiện nay của Tần Vô Song là đại ngũ hành luân hồi ấn. Đại ngũ hành luân hồi ấn có tất cả 5 tầng huyền ảo, mục tiêu của Tần Vô Song là viên mãn tầng thứ 3 huyền ảo. Ngoài đại ngũ hành luân hồi ấn ra, còn chú trọng tế luyện 3 loại thần binh chân thần đạo 9 kiếp. 3 vũ khí này đều là thần binh lợi khí theo chủ nhân trước vượt qua chân thần đạo 9 kiếp, uy lực không hề tầm thường. Nếu có thể phát huy được tiềm lực của nó, về lý thuyết có thể tương đương với một nửa cường giả chân thần đạo 9 kiếp. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Thiên Vương kiếm kim thuộc tính, lực công kích kinh người. Địa Hoàng thương, thổ thuộc tính, công thủ ngang nhau, sở trường phòng ngự. Còn âm dương tạo hóa đao cùng tồn tại âm dương, thủy hỏa thuộc tính, uy lực đặc biệt lợi hại. Ban đầu Tần Vô Song chỉ tế luyện Thiên Vương kiếm và Địa Hoàng thương vì mặt thủy thuộc tính của âm dương tạo hóa đao. Ban đầu tinh phách thủy thuộc tính của Tần Vô Song chưa thành thục nên không thể tế luyện thành công. Nhưng nay Tần Vô Song đã được cả ngũ hành, luyện hóa 3 món vũ khí này có thể nói là rất dễ dàng. Cộng với khi chủ nhân của Thất Tuyệt Liên Hoàn trận sắp xếp những vũ khí này đã rất chu đáo, chỉ cần cô đọng thành công ngũ hành thần đạo tinh phách là có thể luyện hóa chúng. Còn về việc có thể phát huy được bao nhiêu uy lực thì còn phải xem cảnh giới thần hồn. Tần Vô Song mới vượt qua hóa thần đạo 6 kiếp nhưng cảnh giới thần hồn ngũ hành của hắn ít nhất đã là chân thần đạo 1-2 kiếp. Cộng với 3 thần binh lợi khí mà chủ nhân của Thất Tuyệt Liên Hoàn trận đặc biệt dành cho, vì thế khi dùng rất dễ kích thích uy lực. Tần Vô Song chỉ dùng 3 tháng thành công trong việc đem thần hồn từ 1 biến 3, đồng thời, với cảnh giới thần hồn của Tần Vô Song hiện nay có thể sánh ngang với chân thần đạo 2 kiếp, 3 món vũ khí chân thần đạo 9 kiếp trong tay hắn có thể phát huy 3-4 phần uy lực. Tần Vô Song đã cảm thấy vô cùng hài lòng rồi. Nếu hắn có thể tiến thêm một bước nữa, vượt qua kiếp thứ 7 thì có thể vững vàng phát huy được 4 phần uy lực của vũ khí chân thần đạo 9 kiếp, nếu thường xuyên sử dụng thì thậm chí có cơ hội phát huy 5 phần. Nếu phát huy được 5 phần uy lực thì dù có phải góc truyện audio.com, đồng thời đối phó với Tần Thiên Vấn và đầu thần thú kiếm Nhiêm ta cũng đủ sức quần nhau với chúng. Lúc này Tần Vô Song cũng tràn đầy tự tin tế luyện 3 món vũ khí chân thần đạo 9 kiếp phối hợp với ấn pháp của đại ngũ hành luân hồi ấn thì như cá gặp nước. Ngoài 3 món vũ khí này ra thần tú cung đương nhiên cũng là trang bị chủ yếu, có điều nay Tần Vô Song có ý rèn luyện khôi lỗi thuật thần tú cung thì dùng để uy hiếp địch thủ. Uy danh của hắn khi dùng thần tú cung đã vang khắp chốn, khi gặp cao thủ thật sự chắc chắn chúng sẽ đề phòng hơn với thần tú cung, do đó uy lực sẽ giảm nhiều. Vì thế thần tú cung không có tác dụng chính trong trận chiến tranh giành vị trí thiên đế. Để có nhiều vũ khí hơn, Tần Vô Song còn luyện hóa huyết mạch thái cổ yêu long thêm một bước đã rất khổ công về mặt long hóa. Huyết mạch thái cổ long tộc tuyệt đối không hề tầm thường. Một khi long hóa, khi thi triển đại ngũ hành luân hồi ấn uy lực càng kinh người hơn. Trừ 3 món thần binh, thần tú cung và đại ngũ hành luân hồi ấn, một vũ khí nữa của Tần Vô Song đương nhiên là cửu cung quy nhất kiếm trận. Lần trước khi hy sinh một con ma tượng đại khôi lỗi, hắn đã rất đau lòng, rồi luyện chế ra 2 đại khôi lỗi nữa. Sau khi hoàn thiện cửu cung quy nhất kiếm trận còn bồi dưỡng thêm cho ma tượng đại khôi lỗi phối hợp với hắn tốt nhất. Khôi lỗi nói thẳng ra là vật thí thân, dùng để đánh lạc hướng kẻ địch. Để khiến nó có vẻ lớn mạnh hơn, Tần Vô Song dùng huyết mạch thái cổ yêu long để luyện chế khôi lỗi, ma tượng đại khôi lỗi được luyện chế như vậy đương nhiên sẽ không tầm thường, nhục thể cứng hơn không biết bao nhiêu lần so với tu luyện giả hóa thần đạo bình thường. Vì trận chiến này mà Tần Vô Song đã tối ưu hóa hết tất cả những gì mình có chỉ chờ lấy ra dùng trên chiến trường thôi. 9 con ma tượng đại khôi lỗi của cửu cung quy nhất kiếm trận đều là được thao túng bởi thần hồn của thần đạo cường giả, nhưng thần hồn này lại đều là khôi lỗi của bản thân Tần Vô Song, như vậy hắn chỉ cần một chút thần hồn là có thể điều khiển nhẹ nhàng như điều khiển 5 ngón tay mình vậy. 9 con ma tượng đại khôi lỗi này chính là vũ khí quan trọng nhất, đương nhiên Tần Vô Song sẽ trang bị cho chúng tốt nhất. Thần đạo chiến y đương nhiên không thể thiếu, vũ khí hóa thần đạo cũng trang bị món cao cấp nhất. Có thể nói là trang bị đến tận chân răng. Tần Vô Song biết lần này Tân Thiên Vấn đến Thiên Hỏa Nam Cương chắc chắn sẽ không tay trắng quay về. Vì thế Tần Vô Song phải suy tính đến việc Tân Thiên Vấn đã gọi được cứu binh hoặc có được kỳ ngộ gì đó. Phải nghĩ đến mọi khả năng có thể. Hôm nay Tần Vô Song bế quan tu luyện, Tần Vân Nhiên từ ngoài về, bái kiến đại trưởng môn. Tần Vô Song biết chắc chắn Tần Vân Nhiên sẽ đem về tin tức quan trọng nên xuất quan triệu kiến. Quả nhiên, Tần Vân Nhiên đã đem về rất nhiều thông tin có ích. Tin thứ nhất liên quan đến Tân Thiên Vấn. Trước khi Tần Vân Nhiên trở về không lâu, tên Tân Thiên Vấn đã trở về Thiên Đế Môn. Lần này hắn lại hành động rất kín đáo, hoàn toàn khác với một Tân Thiên Vấn bá khí lồ lộ trước đây. Một Tân Thiên Vấn như vậy ngược lại gây nhiều lo lắng hơn. Đại trưởng môn, ai cũng nói Tân Thiên Vấn đến Thiên Hỏa Nam Cương tìm được truyền thừa Thái Cổ Thần Miếu, có được kỳ ngộ vô thượng. Tin đồn này đã lan rộng khắp nơi. Tần Vân Nhiên nói với giọng có phần lo lắng. Ngay, gocchuyenaudio.com, đến người như Tần Vân Nhiên còn cảm thấy vậy, có thể thấy mọi người vẫn có sự kiêng dè với một cường giả ngồi vị trí thiên đế nghìn năm là Tân Thiên Vấn đây. Dù gì, có thể ngồi trên vị trí thiên đế tuyệt đối không chỉ là hư danh. Tần Thiên Vấn năm đó là đệ nhất cường giả của 8 môn Thiên Đế Sơn, tuy đệ nhất ở đây có thể là đệ nhất khi liệt kê, nhưng vì hắn là thiên đế uy danh càng sâu rộng hơn nên sức ảnh hưởng cũng lớn hơn. Hiện nay, Tần Thiên Vấn trở về với vô số lời đồn, lại trở nên vô cùng thầm lặng, chuyện này chắc chắn có điều gì mờ ám. Nhưng Tần Vô Song lại vô cùng điềm tĩnh, chỉ khẽ gật gật đầu. Bên Vân gia có động tĩnh gì không? Tần Vô Song hiện nay tu luyện đều là để đối phó với Tần Thiên Vấn và thần thú Kiếm Nghiêm. Vân Khinh Hàn, đại trưởng môn Vân gia lại quá thần bí, gần như chưa từng lộ diện nên khó đặt ra được chiến lược có tính cụ thể nào. Đại trưởng môn Vân gia sống ẩn cư, trừ thần đạo cường giả của Vân gia ra, có lẽ chẳng có ai biết được thực lực của hắn. Nhưng theo suy đoán của Thái thượng trưởng lão Tần Khiếu Thiên, thực lực Vân Khinh Hàn tương đương với trưởng lão. Vậy lần ra ngoài này ngươi có thu hoạch gì? Mắt Tần Vân Nhiên lập tức sáng lên, hớn hở nói. Phiêu Tuyết Lâu không cần nói nữa, nay ngài đã là đại trưởng môn, Phiêu Tuyết Lâu đã quyết tâm theo Tần gia. Ta cũng đảm bảo Phiêu Tuyết Lâu nhất định sẽ có một vị trí trong 8 môn Thiên Đế Sơn mới. Nói đến đây Tần Vân Nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Vô Song. Lời này có thể hứa Tần gia chúng ta cũng có thể thực hiện. Tần Vô Song bình thản nói. Các thế lực khác có gì đặc biệt không? Có, Tần Vân Nhiên cười, có 2 tông môn là Thái Ất Môn và Kiếm Lam Tông. Thái Ất Môn thực lực mạnh hơn một chút nhưng trưởng môn nhân của chúng khá giảo hoạt. Kiếm Lam Tông yếu hơn nhưng rất sùng bái Tần gia chúng ta. Trưởng môn của họ có giao tình khăng khít với ta, từ quy cách họ tiếp đãi có thể biết họ rất trân trọng cơ hội này. Theo Tần Vô Song suy đoán, lần này 8 môn Thiên Đế Sơn sẽ phải thay đổi, có thể đổi 3 tông môn, cũng có thể nhiều nhất chỉ là 3 tông môn. Vì thế khi Tần gia ngồi lên ghế thiên đế, có 2 tông môn đáng tin cũng đủ rồi, 1 tông môn còn lại có thể coi là thay thế bổ sung. Đại trưởng môn thấy 2 tông môn này thế nào? Nếu chỉ chọn một thì đương nhiên là Kiếm Lam Tông. Thực lực yếu một chút có thể bù đắp nhưng nếu chúng không trung thành thì không phải chỉ dựa vào lợi ích mà có thể bù đắp. Đúng, ta cũng có ý đó. Hơn nữa, khoảng cách thực lực của họ cũng có hạn. 6 năm trước Thái Ất Môn có một cường giả đột phá thần đạo, có 2 thần đạo cường giả nên thực lực mạnh hơn Kiếm Lam Tông một chút. Một thần đạo cường giả mới đột phá không lâu, sức chiến đấu có hạn. Nếu chỉ một chút khoảng cách như vậy hoàn toàn có thể bù đắp. Nói cho Kiếm Lam Tông biết nếu chúng thành tâm quy thuận, chúng ta có thể lấp đầy khoảng cách một thần đạo đó cho chúng. Tần Vân Nhiên mừng rỡ. Nếu thế thật thì quá tốt rồi. Đại trưởng môn có cách gì không? Cách thì nhiều, không lo. Cách trực tiếp nhất là cho chúng một trái thần đạo quả. Nhưng thứ này không thể dễ dàng cho ngư ơi khác, tạm thời cho chúng một món vũ khí hóa thần đạo đỉnh phong. Dù chỉ là thông huyền cảnh đỉnh phong, nhưng có vũ khí hóa thần đạo đỉnh phong thì cũng có thể tiêu diệt cường giả mới lên thần đạo. gocchuyenaudio.com, hoặc có thể cho chúng một đầu thần thú làm thần thú chấn sơn. Cách rất nhiều, người kín đáo đón tông chủ Kiếm Lam Tông đến gặp ta. Rõ, cách chương.